Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý, Thiền Tương Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy, phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì gió không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiện hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh dần, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, gắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vẫn làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh. Thế giới cực lạc dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Phần 2: Để hành giáo dục gia đình. Người học Phật ắt phải ai nấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Nói đến bổn phận chính là cha hiếu, con từ, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, vân vân. Nếu ai nấy đều trọn hết bổn phận mình thì thiên hạ sẽ tự thái bình. Nhưng trong ấy chỉ có chức phận cha mẹ là có quan hệ trọng yếu nhất. Nếu những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái, thì những kẻ quấy rối mù quáng và những kẻ ương bướng kém hèn, chẳng tuân theo phép tắc, sẽ đều trở thành hiền nhân, thiện nhân, đâu đến nỗi có chuyện xâm lăng, cướp đoạt, tàn sát lẫn nhau. Câu nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm, chính là nói về sự giáo dục trong gia đình, sao cho con cái đều thành lương thiện. Những điều vừa nói trên đây tuy là những lời lẽ tầm thường, nhưng hễ phân tích rõ ràng thì cố nhiên đã bao quát sạch hết không còn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, tư trả lời hai vị cư sĩ Tiết Anh Huệ và Lưu Thất Hà. A lớn, thai giáo, sự giáo dục, thời kỳ mang thai. Sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Năm Dân Quốc 29 năm 1940, soạn vào cuối xuân năm Canh Thìn, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên. Ngưỡng vọng Quán Âm Đại Sĩ thề nguyện sâu xa mênh mông, bình đẳng nhiếp thọ pháp giới hữu tình, khiến cho kẻ chưa gieo thiện căn, chưa chín mùi, chưa được độ thoát sẽ liền gieo, liền chín mùi, liền độ thoát. Nếu dùng thân nào để độ được, bàn hiện thân ấy thuyết pháp. Ấy là vì đại sĩ vô tâm dùng tâm của chúng sanh để làm tâm, đại sĩ vô niệm dùng niệm của chúng sanh làm niệm. Vì thế khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, như vầng trăng vằn vặt in bóng khắp ngàn sông, như ánh nắng xuân khiến cho khắp muôn loài cỏ cây xanh xôi, khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Cảm thì Ngài sẽ ứng trong khắp các cõi nước nhiều như bụi trần. Không điều mong cầu nào chẳng được tuệ ý, có nguyện gì đều được vừa lòng. Đệ tử và vợ là đau xót trước cảnh thế đạo nguy ngập, thương cho lòng người chìm đắm ngày càng thêm xuống dốc, trọn chẳng ngưng dứt, ngưỡng mong đại sĩ ban cho chúng con một đứa con phước đức trí huệ, để trong tương lai nếu nó nghèo cùng thì sẽ riêng mình nó thiện hồng sướng xuất, hướng dẫn một làng. Hễ hiển đạt thì khiến cho người khác cũng được tốt lành, đẩy lùi con sóng cuồng nghĩ ngửa. Riêng lập ra ba điều ước định để làm điều kiện tiên khởi. Thứ nhất là giữ thân tiết dục. Thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức. Thứ ba là khéo dạy từ lúc còn nằm trong thai và khi còn thơ ấu. Gắng sức hành ba điều này để mong khỏi phụ tấm lòng từ mến mong của đại sĩ. Lại mong hết thảy đồng nhân trong ngòi bốn biển đều dứt ác tâm, đều phát thiện niệm, đều sanh con phước đức trí huệ, đều thấu hiểu lòng nhân chia khắp chở đều. Coi nước láng giềng dưới chân tay, xem thiên hạ như một nhà, duy trì lẫn nhau chẳng xâm lăng, ngược đãi nhau để mong trên là an ủi được ơn lớn mênh mông của cha trời mẹ đất. Dưới xứng danh con người cùng với trời đất xưng là tam tài, chuyển đại loạn thành đại trì, khắp nơi cùng vui sướng. Sự giáo hóa của Đức Phật được tỏ suốt hai nơi, muôn nước đều yên ổn. Kính nguyện Bồ Tát phổ thí sự không sợ hãi, thương xót tấm lòng ngu thành của con, cho con được mãn nguyện. Ngày, tháng, năm, đệ tử trăm lạy trình lên. Một La Mã, ba điều trọng yếu để cầu con. Ấn Quang Pháp Sư văn sao tục biên, sớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Thứ nhất là giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phạm. Ba chuyện trọng yếu này phải chuyên tâm thực hành. Ngoài ra lại còn dùng lòng chí thành lễ niệm Đức Quán Thế Âm, cầu Ngài ban cho đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt sẽ được như lòng mong cầu, chẳng phụ thánh ân vậy. Một nhỏ, thứ nhất, giữ thân tiết dục để vun bồi tiên thiên. Nếu chẳng tiết dục thì tinh khí bạc nhược, ắt khó thọ thai được. Dẫu có thọ thai, ắt khó thành người. Dẫu được thành người, nhưng vì tiên thiên chẳng đủ, chắc chắn sẽ bấy bớt, đã không có thân lực mạnh mẽ, dũng mạnh, khỏe khắn, mà cũng chẳng có tâm lực thông minh, mẫn tiệp, nhớ dai, chưa già đã suy, chẳng làm nên cơm cháo gì. Cầu được đứa con như thế, dù Bồ Tát có thỏa nguyện, thì thật ra người cầu con cũng đã phụ ân Bồ Tát rất sâu vậy. Hai, thứ hai, giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước. Muốn sanh được đứa con phước đức trí huệ, rạng danh tổ tiên, vẻ vang đất nước, ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng người bề trên, đối đãi tốt đẹp với quyến thuộc, thương xót giúp đỡ tôi tớ. Đấy là những điều phải làm trong gia đình. Còn đối với xóm giềng, bạn bè đều phải nên hòa mục, khuyên dạy, khiến cho người già khéo dạy con cái, trẻ nhỏ khéo phụng sự cha mẹ. Người bề trên thường dùng những thuyết giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, kiên giết bảo vệ sinh mạng, ăn chay niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, để khẩn thiết diễn nói với khắp mọi người cùng hàng, khiến họ bồi đắp cây nhân xuất thế thù thắng, đều thành dân lành giữ đạo. Người làm được như thế thì nhất cử nhất động đều có ích cho mình lẫn người. Mỗi lời nói, mỗi hành vi đều đáng làm khuôn phép. Đứa con sanh ra ắt sẽ siêu quần bạc tụy, có thành tựu lớn lao. Cố nhiên Bồ Tát khiến cho con người được mãn nguyện, mà con người cũng an ủi tấm lòng Bồ Tát vậy. Ba nhỏ, thứ ba, khiếu dạy từ khi còn trong thai và khi con còn thơ ấu, để con khỏi học theo thói phạm. Những bậc thánh nhân thuở trước đều do cha mẹ hiền khéo dạy mà thành. Huống chi phạm nhân, nếu người cầu con chịu dùng cách thai giáo, đứa con nhất định hiền thiện. Sau khi cấn thai rồi, người mẹ phải giữ sao cho hình dung đoan trang, chân thành, thanh tịnh, lời lẽ phải trung hậu, hòa bình, cư xử phải hiếu hữu, cung kính, hòa thuận, đi đứng nằm ngồi thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm đều phải lắng tai nghe. Hỡi nghe thì tâm quy về một mối, công đức càng lớn. Nếu áo mũ chỉnh tề, rửa tay súc miệng sạch sẽ thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Nếu chưa tắm gội súc miệng, đi đến nơi không sạch sẽ và lúc ngủ nghỉ, hãy đều đến niệm thầm. Công đức niệm thầm giống nghệ niệm ra tiếng, chứ những lúc ấy mà niệm ra tiếng thì không hợp nghi thức cung kính. Nhưng đến khi sanh nở chớ nên niệm thầm, vì lúc sanh nở phải dùng sức để đẩy đứa con ra. Nếu ngậm miệng niệm, ắt sẽ bị bệnh tắc khí, sản phụ tự niệm, gia quyến đều trợ niệm, chắc chắn chẳng bị khó sanh, cũng không bị những điều nguy hiểm sau khi sanh nở. Nếu có thể cẩn thận thân miệng ý như thế, kiền thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mong cho thai nhi được hưởng chánh khí thuần thiện ấy, thì đứa con sinh ra chắc chắn chẳng phải là hạng tầm thường. Đến khi con hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng, lời người lời vật ắt tốt lành, hại người hại vật ắt tiêu vong. Phải biết lời người lời vật thật sự là lợi mình, hại người hại vật còn quá hơn hại mình. Làm lành ắt có thiện báo, tạo ác ắt bị ác báo. Lại còn nói làm người ắt phải tuân hành tám đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ thì mới chẳng thẹn làm người. Nếu không, tuy mang hình dáng con người, tâm hệt như cặp thú vậy, chẳng được nói dối, chẳng được bừa bãi cuồng vọng, chẳng được chiếm đoạt đồ vật của người khác, chẳng được đánh chửi người ta, chẳng được dẫm đạp trùng kiến, giấy có chữ, ngũ cốc, đồ vật. Cử động hành vi ắt phải có ích cho cha mẹ, cho chính mình, không gây tổn hại đến người, đến vật. Ngoài ra, hãy nên dạy nó thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Tập quen từ thơ ấu, lớn lên sẽ là người thuần thành, chuyên dốc, chẳng đến nỗi tự kiêu khinh người, thành phường cuồng vọng. Khéo dạy như thế thì đối với tổ tông là đại hiếu, đối với con cái là đại từ, đối với nước nhà xã hội là đại trung. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân nắm quá đửa là vì lễ này. Đức cao đẹp ấy có thể nói gót ba bà Thái đời Châu, ngõ hầu chẳng phù danh xưng Thái Thái. Nguyện những người cầu con hãy điều đến lấy những điều trên đây làm khuôn phép thì nước nhà sẽ may mắn lắm thay. Hai La Mã ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh họa hại. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên: xớ lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu con. Phàm người cầu con thì vợ chồng phải ước định đoạn dục nửa năm để bồi đắp thiên tiên cho đứa con. Để khi người vợ sạch kinh nguyệt, bạn chung đụng ắt sẽ thọ thai. Chưa sạch kinh nguyệt chớ nên ân ái, ân ái ắt sẽ bị bạc kinh, gây ra bệnh bạch đới rất nguy hiểm. Lại phải nhầm ngày lành tháng tốt, khí trời trong trẻo, lúc mưa to gió lớn, sấm chớp xét lòa, phải hết sức kiên kỵ. Trong Thiên Nguyệt Lệnh sách lễ ký có chép: quý sinh, tiên lôi tam nhật, tù nhân dĩ mộc đạt tuần vu đạo lộ. Viết: lôi tương phát thanh, hữu bất giới kỳ dung chỉ giả, sanh tử bất dị, tất hữu hung tai. Quý xuân, Trước khi sấm động 3 ngày, biên quan truyền lệnh dùng lính gỗ đi khắp các điểu đường truyền lệnh. Sắp có sấm động, kẻ nào chẳng kiêng ăn nằm thì sanh con chẳng toàn vẹn, ắt sẽ bị tai nạn hung hiểm. Bậc vua thánh thời cổ đau đáu nghĩ đến cuộc sống người dân, đặc biệt phái quan đi tuyên bố lệnh ấy, lại còn cho chép vào kinh điển, chẳng phải là tấm lòng của trời đất cha mẹ ư? Tù dân là ông quan tuyên bố mệnh lệnh, mộc đà chính là cái linh, rung linh cho dân chúng đều nghe thấy. Tuần là đi, đạo lộ bao gồm đường nẻo trong thành thị và là quê. Dung chỉ là ăn nằm, bất bị là ngủ quan. Tứ chi không trọn vẹn hoặc sanh ra quái vật. Hung tai là vợ chồng hoặc bị bệnh ngập hoặc bị tử vong. Đã cấn thai rồi, vĩnh viễn thôi ăn nằm thì chắc chắn sanh được đứa con thân tâm mạnh khỏe, phước thọ sâu dày. Có thai rồi chung đụng một lần thì thai bị trúng độc một lần, lớp bọc thai nhi dày thêm một lần, sản đạn tăng thêm một tầng. Nếu có thai lâu ngày rồi giáo phối, có thể bị sảy thai hoặc gây tổn thương cho thai. Những điều này là do cư sĩ Trương Đức Điền ở huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang nghĩ thương cho thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống, nên vào mùa thu năm ngoái bèn gửi thư cho quan viết bài sớ lễ niệm Quán Âm cầu con và nói lên cách giữ gìn thân thể, tích đức, dạy dỗ khéo léo, vân vân, để mong sanh ra những đứa con đều là hiền thiện, ngõ hầu đất nước dần dần đạt đến thái bình. Quan nhiều lần nảy cớ giả cả để từ chối, ông ta vẫn nhiều lần cầu khẩn, khó lòng khước từ mãi. Bèn soạn bài sớ đơn giản cùng với 3 điều trọng yếu cho xong trách nhiệm. Ba la mã: dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Đối với đạo để cầu con, người ta thường trái nghịch. Ông muốn có đứa con thân thể mập mạp, tánh tình hiền thiện, 3 thứ phước huệ thọ đều trọn đủ thì phải nghe lời tôi thì mới được thỏa lòng. Người đời không có con liền cưới nhiều vợ lẽ, thiếp mọn, thường uống thuốc tráng dương, thường ân ái. Đấy chính là cách để chống chết, chứ không phải là phương pháp để cầu con. May mắn sanh được con thì cũng như trồng giống lúa lép, hoặc chẳng mọc được, hoặc có mọc cũng khó thể đơm bông kết hạt. Điều quan trọng bậc nhất là phải ngưng ân ái, hoặc nửa năm, tối thiểu là 100 ngày, càng lâu càng hay. Hãy nên nói rõ với vợ, đôi bên đều giữ ý niệm này, mỗi người ở khác phòng. Nếu không có nhiều phòng, quyết phải nằm giường riêng. Lúc thường ngày, trọn chẳng tưởng vợ là vợ, hãy nên tưởng như chị em gái, chẳng khởi một tà niệm nào. Đợi khi thân được dưỡng sức đầy đủ rồi, đợi cho vợ sạch kinh nguyệt. Cần phải nhầm lúc tiết trời trong sáng, nhầm ngày lạnh tháng tốt, ăn nằm với nhau một đêm, ắt sẽ có thai. Từ đấy vĩnh viễn chấm dứt được chuyện ân ái, cho đến khi sanh con tròn 100 ngày rồi mới có thể tiếp tục ân ái. Sau khi vợ thọ thai, nếu ăn nằm một lần, bọc thai sẽ dậy thêm một lần, gieo nghi cơ thai độc một lần, hoặc còn có thể vì lẽ đó mà tử cung thường bị mở ra, chắc dễ bị sảy thai. Những điều kia kỳ này nhiều người không biết, dẫu có kẻ biết cũng chẳng chịu tuân theo. Vì thế đến nỗi chẳng sanh được con, hoặc con chẳng thành hình được, hoặc sanh ra đứa con bấy bớt đổn mình, chẳng biết do chính mình chẳng khéo dùng tâm, ngược ngạo đổ vô vận mệnh xui xẻo. Ngược ngạo biến ăn nằm thành chuyện thường xuyên, hằng ngày cứ làm, chẳng bị chết kể ra là may mắn lớn. Lại phải giữ tấm lòng từ thiện, lợi người lợi vật. Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền, mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt. Phàm những tâm, những lời, những chuyện không lợi ích đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm. Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa, bừng bừng ý niệm vì chúng sanh, lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy nên niệm theo cách này, niệm càng nhiều càng tốt. Sáng tối lễ bái niệm bao nhiêu đó, ngoài ra đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng đến trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Ông giữ tấm lòng như thế, làm việc vẫn niệm, và bảo vợ cũng giữ tấm lòng như thế, niệm trong khi làm việc, cho đến khi sanh nở vẫn niệm. Lúc đang sanh nở chớ nên niệm thầm, phải niệm ra tiếng. Những người săn sóc chung quanh đều đến lớn tiếng niệm giúp cho người ấy, đảm bảo không có những chuyện đau khổ, khó sanh. Chớ nên niệm thầm trong khi sanh nở, vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm chắc bị bệnh tổn khí. Nữ nhân hễ cấn thai chớ nên nổi nóng, hễ nổi nóng đùng đùng sẽ bị sảy thai, cũng như tánh tình ngang ngược hung dữ ấy sẽ truyền qua đứa con, khiến cho tánh tình nó trở thành hung ác. Thêm nữa, khi cho con bú ắt phải tâm bình khí hòa, nếu nổi nóng đùng đùng sữa liền biến thành chất độc. Trẻ bú sữa ấy nặng là chết ngay, nhẹ là nửa ngày sau hay một ngày sau mới chết, quyết chẳng có trường hợp nào không chết. Nếu hơi nổi đó thì chất độc ít, tuy con chẳng chết cũng sẽ sanh bệnh. Vì thế con cái của nữ nhân ưa nổi đó bị chết nhiều lắm, bệnh tật nhiều lắm. Chính mình cho con bú hoặc mướn vú em cho con bú đều giống như nhau, hễ nổi đóng đùng đùng muôn vàng chớ nên cho con bú. Trong lúc ấy phải nên buông xuống, đợi cho tâm bình khí hòa, qua nửa ngày rồi mới cho bú. Lúc cho bú trước hết phải vắt sữa ra chừng nửa chén trà, đổ đi, lau chùi đầu bú rồi mới cho trẻ bú, thì trẻ sẽ không bị họa ương gì. Nếu trong tâm vẫn nóng giận bừng bừng thì cả ngày hôm ấy cũng không được cho trẻ bú. Cho bú thì trẻ không chết cũng bị bệnh nặng. Chuyện này sách y học xưa nay đều chưa chỉ rõ, gần đây do từng trải mới biết mối họa này. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sanh con ắt nó sẽ dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nửa là do mẹ nổi nóng mà ra, chỉ có một số ít là chính mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sử độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu hàng ngà xa xuống, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói tường tận với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền, thư thứ nhất. Ông chỉ trì giới thanh tịnh, nếu vì sanh con mà phải ân ái thì hãy nên tắm gội sạch sẽ, chớ nên thường ăn nằm. Người tụng kinh phải giữ cho thanh khiết, nếu dâm dục khởi lên là đã ô uế rồi. Bất quá vì sanh con nên chẳng ngại làm chuyện đó một lần mỗi năm hoặc mỗi quý 3 tháng. Tiết dục được như thế thì đứa con sanh ra nhất định thông minh, phước thọ. Chớ nên nói vì mong có con mà không thể không thường ăn nằm. Cần biết rằng thường ăn nằm thì ngược lại càng khó sanh con, dẫu sanh được con cũng khó sống lâu vì tiên thiên bất túc vậy. Nữ nhân thọ thai rồi vĩnh viễn dứt chuyện ân ái thì đứa con sanh ra không những tướng mạo đoan chánh, tâm hạnh thuần thành, chuyên dốc, mà còn chẳng bị hết thảy những bệnh thai độc lên đậu, lên sởi, vân vân. Ngay cả khi sanh cũng dễ sanh. Nếu thọ thai rồi mà ăn nằm một lần thì bọc thai dày thêm một lần, cho nên khi sanh nở sẽ bị khó sanh, lại còn bị các thứ thai độc, vân vân. Do một người bạn cậy quan in dùm cuốn Đạt Sanh Thiên phải giảo duyệt cho ông ta, nên đem những nghĩ trọng yếu trong thiên sách ấy nói với ông để mong con cháu ông đều thành hiền thiện, thông minh, trí huệ. Đừng nói quan là người xuất gia mà bàn chuyện ăn nằm của người ta. Chẳng biết chuyện ấy chính là chuyện sanh tử mấu chốt bậc nhất của thế gian. Đúng là phải nên cứu giúp để chính mọi người và hết thảy con cháu họ đều được phước thọ, khỏe mạnh, bình yên thì vui sướng chi hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh, thư thứ 3. Người tham dục, tinh loãng vô lực, như hạt giống lép, chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt, yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt, cùng nhau vui vầy, quý sẽ hoại thai. Sau đấy bệnh viện dứt dục sự, thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hành trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh vân vân. Thiên quý tức là ngày hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái, ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa. Đừng mong chi hoại thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép thánh nhân vào ngày lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết, lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai, sấm bất động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gõ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tình, bất giới dung chỉ, chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ăn ái, sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, như mắc bệnh ngặt nghèo, yểu thọ, vân vân. Chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa, thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật, thánh đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất lọt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước. Hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc là vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể vân vân cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư. Thánh nhân trọng thai giáo hết sức chú ý đến điều này, lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả. 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn. Do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sinh, đáng tiếc thay. Người đời cầu con chẳng biết trước hết phải đột dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy, dẫu có sanh được con, thì họ là nó chẳng thể sống thọ, họ yếu ớt không thể làm được gì, đều là vì chẳng biết vung bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ, đừng đến vội vàng. Đoạn dục càng lâu càng tốt, hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vẫn giữ điều răn này, chứ đừng chưa đầy một hai tháng liền muốn gần gũi. So với những chuyện chẳng tiết dục tuy tốt hơn, nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vãng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức bà nội ruột và bà nội kế, đều được vãng sanh thì mới đáng gọi là trọn hết phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc, khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh, trọn chẳng ngờ vượt hay biến giác. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lợi, lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sao. Cuối tháng tôi sẽ gửi bức thư dài đến, tức một bức thư trả lời khắp. Ở đây không nói nhiều, bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc. Tôi dạy ông ba cách, nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sanh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí tuệ. Một là vợ chồng hàng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Âm. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người, giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm, đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong khí rạng sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn phải ở riêng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Quán Âm nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh, trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp, nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh, nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chốc, lên sợi vân vân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hàng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được, bởi lẽ tiên thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩa này nói với bà nội của ông, ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sanh được con vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương, thư thứ hai. Lại nói, dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế, tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiên sách ấy ghi, hỡi vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hễ có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niệm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm chuyện cấm kỵ ấy, do dục niệm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu, động thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy, thì bọc thai sẽ dày, khó sanh. Phải biết, lửa dục làm tổn thương thai đến nỗi những chất dơ bẩn lắng động. Hơn nữa, những đứa nhỏ thân có chất dơ màu trắng, đầu bùa, ghẻ chốc, khó chữa lành được, đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đây chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao tục biên lời từ tái bản hai thiên sách Nạn Sanh và Phước Ấu. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển vào tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tà. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh. Núi khê nẻo khách, từ nay thôi quyến liếng. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chợ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiền hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24 năm 1935. Nguyện đem công đức đầy, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh tịnh độ.